Tuấn Niệm và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 25 tháng 1, tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sẽ xây thêm 2.000 km cao tốc trong 5 năm.
Bộ Tài chính không để tăng giá đột biến ngày Tết.
5 ngày Tết xử lý hơn 5.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn.
Phần Lan cân nhắc khả năng gia nhập NATO mà không có Thụy Điển.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để hiện thực hóa mục tiêu trong 5 năm xây thêm 2.000 km để có được 3.000 km cao tốc vào năm 2025, Quốc hội Chính phủ đã có những hành động cụ thể như việc phân bổ 339.000 tỷ đồng, đủ điều kiện để triển khai dứt điểm các công trình trong giai đoạn tới đây. Các chính sách đặc thù cho các dự án cao tốc cũng đã được ban hành, mở hành lang pháp lý thông thoáng để rút ngắn thời gian triển khai. Nhờ đó, thủ tục đầu tư sẽ rút ngắn từ 1 đến 2 năm. Ngoài ra, việc ban hành hai nghị quyết đặc thù, nghị quyết 133, nghị quyết 66 để giải quyết bài toán thiếu vật liệu đắp nền cũng thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã lên tiếng về việc quản lý các cuộc thi sắc đẹp cần có tiêu chí, tiêu chuẩn và mục tiêu cụ thể. Bộ đã có các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở Văn hóa, Thể thao rà soát thẩm định chặt chẽ các hồ sơ cấp giấy phép, cấp văn bản chấp thuận và chịu trách nhiệm về nội dung các cuộc thi, hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Đối với các hoạt động phức tạp, nhạy cảm, cần phát huy vai trò xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.
Theo Bộ Tài chính, từ ngày mùng 3 Tết trở đi, thị trường dự kiến dần sôi động hơn do người dân bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết. Nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động những phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.
Từ ngày mùng 2 Tết, một số hệ thống phân phối, cửa hàng tiện lợi và các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại. Nhu cầu hàng hóa trong những ngày này chưa cao và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ việc thờ cúng. Do nguồn cung khá dồi dào, sức mua không lớn nên giá phần lớn các mặt hàng giữ ổn định so với những ngày cận Tết. Thị trường nhìn chung không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, nguồn cung luôn được bảo đảm.
Theo quyết định phê duyệt chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, ngành phấn đấu giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cả nước bình quân đạt 6,8% đến 7% một năm, trong đó giai đoạn 2021-2025 đạt 7,2% đến 7,7% một năm và đến năm 2030 đạt 106 đến 108 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của lao động trong doanh nghiệp ngành dệt may và da giày đạt trên 90% mức thu nhập bình quân chung của lao động trong doanh nghiệp cả nước và phấn đấu giảm dần khoảng cách với mức bình quân chung cả nước.
Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp tục duy trì vận hành ở mức công suất cao trong dịp Tết Nguyên đán 2023, bảo đảm cung ứng sản phẩm theo các hợp đồng đã ký. Cụ thể, theo đại diện nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, trong tháng 1 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhà máy thường xuyên vận hành ở mức 110% công suất thiết kế và cung ứng ra thị trường khoảng 590.000 tấn sản phẩm các loại. Trong những ngày Tết, công ty nhập 2 chuyến dầu thô với khối lượng khoảng 160.000 tấn nhằm bảo đảm nguyên liệu cho nhà máy vận hành.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1, toàn quốc đã xảy ra 107 vụ tai nạn, làm chết 62 người và bị thương 77 người. So với cùng kỳ, giảm 7 vụ, giảm 4 người chết và tăng 13 người bị thương. Về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong 5 ngày qua, có đến gần 5.200 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng đến hơn 4.300 trường hợp vi phạm.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Liên Hợp Quốc mới đây đã công bố báo cáo toàn cầu lần thứ 7 về nạn buôn người. Trong đó ghi nhận những bằng chứng cho thấy các thảm họa thời tiết liên quan đến biến đổi khí hậu và xung đột tiếp diễn tại Ukraine khiến vấn nạn này thêm trầm trọng. Chỉ riêng trong năm 2021, hơn 23,7 triệu người đã phải di dời do các thảm họa liên quan đến khí hậu trong nước, trong khi nhiều người chọn di cư đến các quốc gia khác. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, khi điều kiện sống tại các khu vực trên thế giới ngày càng sa sút, hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng và bóc lột dọc các tuyến đường di cư.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng S&P Global công bố mới đây, nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã lần đầu tiên sau 6 tháng tăng trưởng trở lại trong tháng 1, từ đó làm dấy lên hy vọng rằng kinh tế châu Âu sẽ tránh được suy thoái trong mùa đông này. Cụ thể, chỉ số dự báo trước, chỉ số PMI, chỉ số nhà quản trị mua hàng của Eurozone trong tháng 1 đã tăng lên 50,2 điểm so với 49,3 điểm trong tháng 12/2022. Chỉ số PMI ở mức trên 50 điểm biểu hiện sự tăng trưởng.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt khoản viện trợ khẩn cấp 105 triệu đô la Mỹ cho Haiti, quốc gia đang trải qua khủng hoảng nhân đạo trầm trọng hơn do lạm phát toàn cầu gần đây. Khoản viện trợ này được giải ngân thông qua cơ chế chống sốc lương thực được IMF đưa ra vào cuối tháng 9/2022 trong thời hạn 1 năm. Biện pháp này nhằm giúp các quốc gia đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực, đặc biệt trong trường hợp có những cú sốc bất ngờ trong việc nhập khẩu ngũ cốc hoặc giá cả tăng đột ngột, có thể tiếp cận nhanh chóng các quỹ khẩn cấp.
Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Hà Lan tại Ankara liên quan đến cuộc biểu tình hôm 22 tháng 1 tại La Haye, bao gồm việc xé một bản sao kinh Koran của tín đồ Hồi giáo. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ bộ này đã triệu đại sứ Hà Lan tại Ankara để bày tỏ phản đối hành động nói trên, đồng thời yêu cầu Hà Lan không cho phép tái diễn những hành động khiêu khích như vậy. Đây là diễn biến mới nhất cho thấy quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với một số nước châu Âu những ngày này. Trước đó, ngày 21 tháng 1, Thụy Điển đã cho phép một cuộc biểu tình phản đối Ankara, trong đó xảy ra việc đốt kinh Koran của tín đồ Hồi giáo ở bên ngoài Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Stockholm.
Trong khi đó, theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Phần Lan nhấn mạnh nước này phải cân nhắc việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mà không có Thụy Điển, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẽ không ủng hộ Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này do vụ đốt bản sao kinh Koran ở Stockholm. Ông Ash cũng cho rằng các cuộc biểu tình chống Thổ Nhĩ Kỳ ở Thụy Điển rõ ràng đã cản trở tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Tuy nhiên, theo ông, việc hai nước này gia nhập NATO cùng thời điểm vẫn là lựa chọn ưu tiên.
Bộ Y tế Thái Lan cho biết chỉ có 5 du khách quốc tế đến nước này trong 2 tuần qua có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là một thông tin tích cực đối với ngành du lịch Thái Lan trước những lo ngại về việc có thể xảy ra một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới sau khi Trung Quốc chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại từ ngày 8 tháng 1. Theo Bộ Y tế Thái Lan, trong số 5 du khách nước ngoài nhiễm COVID-19 được phát hiện, chỉ có một người đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, có từ 3.000 đến 4.000 du khách rời đi, bao gồm cả người Thái Lan có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Hợp đồng của Messi và câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã bước vào những tháng cuối. Dẫu vậy, đội bóng nước Pháp khá lạc quan về khả năng giữ chân M10. Bởi sau ngôi vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina, tiền đạo này đang hướng tới ngôi vô địch Champions League và Paris Saint-Germain là bến đỗ khả dĩ giúp anh đạt được điều đó. Tuy nhiên, mới đây truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ một tình tiết mang tính bước ngoặt của thương vụ này. Cụ thể, nhà báo uy tín của xứ Catalan Gerard Romeo cho biết Messi không có ý định gia hạn hợp đồng với Paris Saint-Germain vào mùa hè này vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng bên cạnh đó, Gerard Romeo cũng nhấn mạnh không gia hạn với Paris Saint-Germain không có nghĩa là Messi sẽ về lại Barca.
Atletico Madrid sẽ phải hành quân đến sân của Real Madrid ở tứ kết cúp nhà vua mà không có được sự phục vụ của Marco Llorente. Cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ thi đấu 56 phút trong chiến thắng trước Valladolid cuối tuần qua và theo kết quả kiểm tra, Llorente bị chấn thương nhẹ ở háng nên phải rời xa sân cỏ ít nhất 15 ngày. Nhưng bù lại là Atletico Madrid sẽ đón chào sự trở lại của hậu vệ José Jiménez. Cầu thủ người Uruguay đã lấy lại thể trạng tốt nhất sau 3 trận phải ngồi ngoài và anh đã tham gia luyện tập ở buổi tập gần nhất.
Ở một diễn biến khác, Bayern Munich nhiều khả năng sẽ thiếu vắng Sadio Mane ở trận lượt đi vòng knockout Champions League với Paris Saint-Germain. Cầu thủ người Senegal sẽ tiến hành phẫu thuật để điều trị chấn thương ở đầu gối hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng quá trình phục hồi của anh chưa có những chuyển biến tích cực và Mane sẽ không kịp trở lại trong vòng 3 tuần tới.
Federer đã chia tay quần vợt vào tháng 9/2022. Nhờ sự kiện này, tay vợt có biệt danh tàu tốc hành đã thoải mái hơn trong việc trở lại với những đam mê phải gác lại khi mà theo đuổi sự nghiệp quần vợt. Cụ thể là Federer sau suốt 15 năm nghỉ trượt tuyết, cuối cùng cũng được chơi môn thể thao này. Cựu tay vợt người Thụy Sĩ chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi trượt tuyết ở quê nhà trên mạng xã hội cá nhân.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay do khối không khí lạnh có cường độ ổn định, chiều và tối nay suy yếu dần. Vì thế, nền nhiệt các tỉnh thành phố miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 14 đến 16 độ. Các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao từ 17 đến 18 độ. Với mức nhiệt này thì ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục là một ngày rét đậm diện rộng. Nhưng từ ngày mai, cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh, nền nhiệt miền Bắc sẽ tiếp tục tăng, tình trạng rét đậm, rét hại cơ bản sẽ chấm dứt từ ngày mai. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế duy trì ở mức thấp từ 16 đến 19 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ, Bình Định, Phú Yên là 24 đến 25 độ, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 26 đến 28 độ. Dưới tác động của khối không khí lạnh, lúc này ở Tây Nguyên trời nhiều mây, nhiệt độ thấp 16 đến 19 độ, Nam Bộ se lạnh từ 20 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn theo đà dồn xuống. Tây Nguyên thời tiết chủ đạo vẫn là nhiều mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày thấp từ 25 đến 28 độ, trời mát. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng hạ còn 30 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày Tết thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.